Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Phần thứ ba của chương trình buổi nay sẽ là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chim bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sống kiêu sa huy hoàng, đầy kim cương châu báu quyền thế uy nghi cao sang, dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giêsu. Dù một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất cũng như năm xưa, chẳng đời tôi sẽ trở về tôi chẳng mơ thôi, nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dẫn đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sông sâu gió lớn theo Chúa tôi luôn yên tâm, dù rừng sâu chắn lối núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong tay Chúa chân vững bước đi trên hiểm nguy. Vuôn vuốt nước trôi nhanh qua cầu, người thân yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua màu, để tuổi già ngơ ngác lúc non sông biển dâu. Ôi dĩ vãng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Dù sự nghiệp tan tác, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang, lời nguyện cầu tha thiết phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn chắc ngài nghe tiếng tôi kêu vang. Dù một ngày mai thân xác tôi về đất cũng như năm xưa, chờ đợi tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi, nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tâm tôi đắng cay trong dương trần, mọi băn khoăn lo lắng dâng hết lên cho Giêsu. Dù vượt chung bóng chết phút băng qua rừng sâu. Nương hồn trong tay Chúa chân vững bước đi trên khổ đau.
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên chương 40. Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va. Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi, cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm. Ngài đặt chân tôi trên vầng đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự dối trá. Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thì thật là nhiều quá không đếm được. Chúa không thích của hy sinh hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tai tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay của lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách đã có chép về tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui, làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở nơi lòng tôi. Trong hội lớn, tôi đã truyền tin vui về sự công chính. Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó. Tôi chẳng giấu sự công chính Chúa ở nơi lòng tôi. Tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nào có giấu hội lớn sự nhân từ và chân thật của Chúa. Đức Giê-hô-va ôi, đối cùng tôi chớ khép lòng thương xót của Chúa. Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn, vì vô số tai họa đã vây quanh tôi. Các gian ác tôi đã theo kịp tôi, đến nỗi không thể ngước mắt lên được. Nhiều hơn tóc trên đầu tôi, lòng tôi đã thất kinh. Đức Giê-hô-va ôi, xin sẵn lòng giải cứu tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin mau mau giúp tôi. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh, ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 26, với chủ đề là tin cậy Chúa trong thân phận của mình. Xin đọc Thi Thiên 139 từ câu 13 đến câu 16. Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ, lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa, trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Phần Kinh Thánh vừa đọc cho biết mỗi chúng ta được chính Chúa sáng tạo, với cả thể chất lẫn tâm linh. Chúng ta là con người gồm thể chất, tâm linh và tình cảm. Nhưng mỗi chúng ta đều hoàn toàn riêng biệt. Thánh nhân Gióp cũng từng nói rằng, tay Chúa đã dựng nên tôi, nắn giọt chót mình tôi, nhưng nay Chúa lại hủy diệt tôi. Xin Chúa nhớ rằng, Chúa đã nắn hình tôi như đồ gốm, mà Chúa lại muốn khiến tôi trở vào cho bụi sao. Chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa, làm tôi ra đặc như bánh sữa ư. Thi Thiên 119 câu 73 cũng viết, bàn tay Chúa đã làm tôi và nắn hình tôi. Xin hãy ban cho tôi trí hiểu để tôi học điều răn Chúa. Trong khi đó, thì Chúa bảo nhà tiên tri Jeremy rằng, con lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy. Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Con người không bằng lòng con người của mình, và như thế là phản chống lại ý định của Chúa. Thật ra bản chất tội lỗi di truyền đã làm thay đổi con người, và mỗi chúng ta cần được thay đổi cho trở thành con người mới. Chúng ta nên theo lời vua David là tác giả Thi Thiên 139 câu 14 mà thưa với Chúa rằng, tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. David cảm tạ Chúa không phải vì chàng là người đẹp trai hay giỏi giang, nhưng vì Chúa đã sáng tạo ra chàng. Chúng ta cũng vậy. Chúa là đấng vĩnh hằng, khôn ngoan vô cùng và thương yêu tuyệt đối, đã đích thân tạo ra mỗi chúng ta. Chúa tạo ra chúng ta theo ý định và mục đích của Ngài. Chúng ta được tạo nên vì Chúa thương chúng ta và Chúa được vinh danh qua con người của chúng ta. Đây chính là cơ sở cho mỗi chúng ta chấp nhận chính mình. Và đó cũng là căn bản cho chúng ta tin cậy Chúa trong thân phận của mình. Nếu chúng ta có những khuyết tật trong thân thể, chúng ta vẫn chấp nhận. Vì trong khôn ngoan và thương yêu, Chúa đã sáng tạo chúng ta ra như thế. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa làm như vậy. Chúa từng trả lời cho lính tự Môi-se ngày xưa rằng, ai tạo miệng loài người ra? Hay ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Xuất Ai Cập ký chương 4 câu 11. Việc chấp nhận tình trạng khuyết tật bẩm sinh không dễ, nhưng chính Chúa Giê-xu ngày xưa cũng đã xác nhận có bàn tay của tạo hóa trong những khuyết tật đó. Phúc âm Giăng ghi lại câu chuyện sau đây. Đức Chúa Giê-xu vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sinh ra. Môn đồ hỏi Chúa rằng, thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay cha mẹ người, mà người sinh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Phúc âm Giăng chương 9 câu 3. Những tín hữu tin Chúa có khuyết tật cần đến với Chúa, thưa với Chúa rằng, lạy Cha Thánh, con tin rằng Cha đã tạo nên con như hiện trạng, vì Cha thương yêu con và muốn qua con danh Cha được vinh quang. Con xin hết lòng tin cậy Cha trong thân phận của con. Muốn nói được câu kể trên, người mang khuyết tật phải hết lòng tin rằng đấng khôn ngoan biết rõ những gì tốt nhất cho mình và hết lòng thương yêu khi sáng tạo ra mình. Nhiều khi người khuyết tật gặp khó khăn trong việc chấp nhận thân phận của mình, vì khuyết tật vẫn ở với mình, không thay đổi được. Sứ đồ Phao-lô viết, bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác, ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 7. Câu này dạy chúng ta rằng, tất cả chúng ta đều nhận được khả năng học vấn của cải vị thế trong đời, hay ảnh hưởng từ nơi Chúa ban cho và được sử dụng cho vinh quang của Chúa. Dù khả năng hay khuyết tật, chúng ta đều nhận từ nơi Chúa cả. Chúng ta cảm tạ Chúa và tìm cách sử dụng cho vinh quang của Ngài. Tin cậy Chúa trong thân phận của mình. Chúa sáng tạo chúng ta trong lòng mẹ đúng như ý định của Ngài, để chúng ta có thể theo đúng kế hoạch mà Chúa dành cho chúng ta. Thi Thiên 139 câu 16 ghi: Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Câu này có thể nói đến số tuổi của vua David đã được Chúa định sẵn. David cũng đã nói tương tự như thế trong Thi Thiên 31 câu 15: Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa, xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. Sứ đồ Phaolô từng nói: Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Công vụ chương 17 câu 26. Nhưng câu này cũng có thể có nghĩa là tất cả những kinh nghiệm của cuộc đời David từng ngày một đã được ghi trong sách của Chúa trước khi ông sinh ra. Nghĩa là Chúa có kế hoạch cho đời sống vua David. Ý nghĩa này ăn khớp với ý của các câu từ 13 đến 15, tức là Chúa sáng tạo mỗi chúng ta đặc biệt để hoàn tất kế hoạch mà Chúa đã dành cho đời mỗi chúng ta. Khả năng hay khuyết tật của chúng ta đều phù hợp với kế hoạch đó. Việc sáng tạo và kế hoạch của Chúa cho mỗi chúng ta đều tương ứng, phù hợp. Có người nói rằng, một trong những bài học đáng ghi nhớ là Chúa có một kế hoạch rõ ràng cho mỗi chúng ta khi đưa chúng ta vào trần gian này. Kế hoạch này không những bao gồm cuộc sáng tạo ra chúng ta, mà còn có cả những chi tiết như gia đình và cộng đồng xã hội mà chúng ta sinh ra nữa. Kế hoạch này gồm tất cả những khía cạnh của cuộc đời, tất cả những chuyện xảy ra như ngẫu nhiên hay bất ngờ nữa, rồi tất cả những sự cố đột xuất hay không ai mong đợi, những việc tốt cũng như những việc xấu xảy ra trong đời chúng ta. Tất cả những sự việc này, những hoàn cảnh đó, dù xảy ra như tình cờ, đã ghi rất chi tiết trong cuốn sách của Chúa khi chưa có việc nào xảy ra. Tuy nhiên, kế hoạch của Chúa cho mỗi chúng ta không phải chỉ là những sự cố hay cảnh huống xảy ra cho chúng ta. Kế hoạch ấy gồm cả những gì Chúa muốn chúng ta trở thành một người nào nữa và làm gì nữa. Kinh Thánh dạy rằng Chúa đặt mỗi người chúng ta trong thân thể của Chúa Giêsu theo ý muốn Ngài. Chúa ấn định những nhiệm vụ cho mỗi chúng ta trong thân thể của Chúa Giêsu và ban cho ân tứ phù hợp với chức năng đó, kể cả phần thể chất lẫn phần tâm linh. Không phải sau khi chúng ta tin nhận Chúa rồi, Ngài mới có kế hoạch và mới nghĩ đến ân tứ. Chúa đã kế hoạch chu đáo từ ban đầu. Chúa từng phán bảo Jeremy rằng, trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Jeremy chương 1 câu 5. Sứ đồ Phaolô cũng viết: Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi. Galati chương 1 câu 15. Bạn là ai không phải là một tai nạn về sinh học. Bạn sống trong hoàn cảnh nào cũng không phải là trường hợp bất ngờ, vì Chúa đều có kế hoạch cả. Chúng ta phải tin cậy Chúa về thân phận của mình, nhưng cũng phải tin cậy Chúa về hoàn cảnh sống của mình nữa. Nói về hoàn cảnh sống tức là nghề nghiệp, là việc làm trong đời. Có người làm việc này, người khác làm việc khác, các việc này đều được ấn định sẵn. Vấn đề quan trọng hay kém cỏi không đặt ra, vì nghĩ cho cùng đều do Chúa đưa đẩy và sư khiến cả. Chỗ cao nhất mà một người đạt đến trong cuộc đời là chỗ Chúa đã hoạch định và tạo nên người ấy cho việc đó. Nói như thế không phải là phủ nhận rằng lao động cùng với tất cả các sắc thái khác trong cuộc sáng tạo đã bị nguyền rủa vì tội phản chống Chúa của tổ tiên gây ra. Chúa đã bảo Adam rằng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Sáng Thế Ký chương 3 câu 19. Là người tin Chúa, chúng ta vẫn bị lời nguyền ảnh hưởng, nhưng chúng ta có cái nhìn khác về việc làm. Chúng ta không coi việc làm như điều hư xấu để kiếm sống, nhưng coi như chỗ mà Chúa đã xếp đặt cho chúng ta để phục vụ Chúa trong xã hội. Sứ đồ Phao-lô viết cho những người nô lệ trong hội thánh Cô-lô-se rằng, hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta. Cô-lô-se chương 3 câu 23. Dĩ nhiên là công việc của người nô lệ rất là hèn kém và chán chường, nhưng họ được dạy là phải hăng hái làm việc như là phục vụ Chúa vậy. Mỗi một ngày đều quan trọng đối với người đã tin nhận Chúa, vì ngày ấy đã được Chúa ấn định. Nếu ngày nào ta chán nản cuộc sống, thì phải xét đến ý niệm của mình về Chúa hôm ấy như thế nào, vì Chúa có quan hệ với ta mỗi ngày ta sống trên đời này. Nhận thức rằng Chúa đã có kế hoạch cho cuộc sống của mình, không dẫn chúng ta đến thái độ chấp nhận thụ động. Vì nếu có cơ hội cải tiến hoàn cảnh theo chiều hướng vinh danh Chúa, ta rất nên làm. Sứ đồ Phao-lô dạy, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ theo đấng bậc ấy. Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng, chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân dịp đó là hơn. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 20-21. Đối với nhiều người, việc thay đổi những chi tiết trong cuộc đời dường như không mấy hy vọng, dù ta có cố gắng hay cầu nguyện nhiều đến đâu. Những hoàn cảnh như thế có thể là kế hoạch của Chúa dành cho mình. Ta có thể dùng lời Chúa mà an ủi dân Ngài khi bị đẩy sang Babylon trong Jeremy chương 29 câu 11 rằng, Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Như thế chúng ta có thể hết lòng tin Chúa là Chúa có chương trình tốt lành cho mỗi chúng ta, vì đã được ấn định từ khi mình chưa sinh ra. Chúng ta hãy kiên trì hy vọng và tin cậy Chúa, bước đi trong đức tin và thỏa lòng nơi Chúa. Tin cậy vào sự hướng dẫn của Chúa. Nhận thức rằng Chúa đã ấn định mỗi ngày sống cho chúng ta, đưa chúng ta đến ý nghĩ, tôi có thể tin cậy Chúa hướng dẫn tôi trong kế hoạch đó hay không? Nếu tôi nhầm lẫn không theo đúng hướng thì sao? Để trả lời các câu hỏi này, ta cần phân biệt rõ giữa sự hướng dẫn của Chúa và điều mà chúng ta thường gọi là tìm ra ý Chúa. David nói rằng, Chúa dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Thi Thiên 23, câu 2, câu 3. Đây là hình ảnh của người chăn chiên đang dẫn dắt đàn chiên. Người ấy tự đưa chiên đi đâu, bãi cỏ nào, suối nước nào, những nơi mà người ấy nghĩ là tốt nhất cho chiên. Đấng chăn giữ chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày đã được Chúa định sẵn cho chúng ta sống với những kinh nghiệm và sự việc mà Ngài biết rõ. Đó là nói về sự hướng dẫn của Chúa. Vấn đề tìm ra ý Chúa có hơi khác, mặc dù vẫn có quan hệ với sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta chú trọng về ý định ban đầu của Chúa và sự hướng dẫn thành tín của Ngài, sao cho chúng ta hoàn thành mọi việc theo đúng kế hoạch của Chúa vạch ra. Nhiều khi chúng ta cố tìm cho ra ý Chúa cho một hoàn cảnh nào đó hay để quyết định một việc hệ trọng trong đời. Nhưng Kinh Thánh dường như nhấn mạnh về sự hướng dẫn của Chúa nhiều hơn. Trong sách Công vụ các sứ đồ chỉ ghi lại có một lần các môn đệ quyết định tìm ý muốn của Chúa, đó là khi họ lựa chọn Matthias để thay thế cho Giuđa. Từ đó trở đi, sách Công vụ chỉ ghi lại sự hướng dẫn của Chúa. Thí dụ như Công vụ chương 16, Phao-lô và các bạn tiếp tục hành trình truyền giáo theo một chiều hướng rất là hữu lý, nhưng đã đến hai lần Thánh Linh ngăn họ lại. Kết quả là sau sự khải thị của Chúa cho Phao-lô, họ phải quay hướng sang Macedon. Khi họ chuyển hướng thì Thánh Linh hướng dẫn họ. Thánh Linh ngăn cản họ hai lần và đưa họ theo hướng Ngài muốn. Phần miêu tả không cho biết Thánh Linh hướng dẫn như thế nào, nhưng chỉ ghi là Thánh Linh hướng dẫn. Như thế ta thấy Chúa không để cho Phao-lô đi tìm ý Chúa, nhưng khi Phao-lô di chuyển, Ngài đã ra tay trước hướng dẫn. Chúa có một chương trình cho mỗi chúng ta. Chúa ban cho chúng ta ân tứ, khả năng, tính tình khác nhau, và đặt mỗi người vào đúng chỗ trong hội thánh là thân thể của Chúa theo ý Ngài. Chúa làm như vậy là để chúng ta không lựa chọn gì cả. Chúa chuẩn bị mọi hoàn cảnh để đảm bảo là chúng ta tìm đúng chỗ đứng và hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao cho làm. Chúng ta vẫn có trách nhiệm quyết định khôn ngoan hay là tìm ra ý Chúa. Nhưng kế hoạch của Chúa không phụ thuộc vào quyết định của chúng ta. Kế hoạch của Chúa không phụ thuộc vào cái gì cả. Vì kế hoạch của Chúa hoàn toàn tệ trị, dù chúng ta có quyết định đúng hay sai. Hướng dẫn của Chúa luôn luôn gần như từng bước một. Ngài không cho chúng ta biết ngay chương trình của cuộc đời chúng ta. Chúng ta dù có nóng lòng hay tò mò, cũng phải chờ đợi thôi. Một điều khác ta cần nhớ là, Chúa còn hướng dẫn cả lối suy tư của chúng ta nữa. Chính vì sự hướng dẫn này mà ta thấy thỏa lòng khi ta có những quyết định hợp với kế hoạch của Chúa. Chúng ta có thể tin cậy là Chúa hướng dẫn. Ngài sẽ đưa chúng ta theo đúng nẻo đường. Cuối cùng, chúng ta có thể nhìn lại đời mình và cảm tạ Chúa, vì lúc nào Chúa cũng đi trước và hướng dẫn chúng ta không sai một bước. Điều quan trọng là ta có bằng lòng theo sự hướng dẫn chi tiết của Chúa hay không mà thôi.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.